là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh rau cấy vụ mùa năm 2019. Tiếp đó là phản ánh đẩy mạnh truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại trạm tấu. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 6, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Học viện đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương, trường chính trị tỉnh. Báo cáo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy trình bày nêu rõ, sau gần 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và các nghị quyết đại hội 11-12 của Đảng, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm, an ninh lương thực được đảm bảo, kết quả xây dựng nông thôn mới vượt cao so với mục tiêu đề ra, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và phát triển, thu ngân sách tăng cao so với giai đoạn trước, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã tạo động lực phát triển cho tỉnh hướng tới liên kết vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, số lượng các nhà đầu tư đến với Yên Bái gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, sự phấn khởi, tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, phân tích sâu, đánh giá nguyên nhân những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, cùng với đó là công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các đại biểu nêu kiến nghị đề xuất đối với những điểm còn bất cập về chính sách của Trung ương, phân cấp xuống các địa phương, đặc biệt là đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đề xuất các giải pháp tập trung xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo đúng định hướng từ Trung ương. Thông tin chi tiết về chuyến thăm và làm việc của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác tại tỉnh Yên Bái sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 6 tại trường quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019 do tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Thăm hỏi động viên các chiến sĩ nhí tham gia huấn luyện trong môi trường quân đội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước tinh thần nỗ lực hăng say của các chiến sĩ nhí trong mọi hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Đồng thời mong muốn sau khi kết thúc chương trình học kỳ trong quân đội, trở về nhà các chiến sĩ nhí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tu dưỡng rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội. Đồng chí cũng chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, tự tin tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Được biết trong thời gian 5 ngày tham gia chương trình học kỳ trong quân đội, hơn 70 chiến sĩ nhí được học tập chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tập làm chiến sĩ với các bài tập điều lệ đội ngũ, điều lệ quản lý bộ đội, huấn luyện thể lực, huấn luyện hậu cần. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia hành trình về cội nguồn, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các chuyên đề về cảm xúc, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội. Qua các hoạt động thiết thực bổ ích tạo cho các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi, đầy ý nghĩa.
Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái có 9 dự án trong lĩnh vực giao thông với tổng số vốn là gần 1.700 tỷ đồng, trong đó trên 884 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, còn lại là ngân sách địa phương. Đến nay đã có 2 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng gồm dự án cầu Trái Hút và dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm km 5 đi trung tâm thị trấn Yên Bình. Việc triển khai các dự án đã từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy và liên kết giữa các vùng của tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. Để hoàn thành các dự án còn lại, tỉnh Yên Bái đã giao kế hoạch vốn đến từng công trình dự án, tạo sự chủ động cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các công trình dự án và tổ chức các hội nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các công trình dự án, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 trang trại, gia trại và gần 200 tổ hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ. Các mô hình sản xuất kinh doanh này đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho gần 11.000 lao động và cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân địa phương với thu nhập trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đó, toàn tỉnh đã có trên 4.000 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, tỷ lệ hội viên khá giàu tăng lên gần 50% một năm. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh trồng vật nuôi, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đồng thời hỗ trợ các hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, do đó giảm nghèo và làm giàu.
Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là địa phương được thành phố Yên Bái lựa chọn làm điểm để triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã phường trên địa bàn. Qua kết quả kết luận địa bàn, Hội đồng Chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Nam Cường tiếp nhận và cấp 1.003 phiếu điều tra thông tin mộ liệt sĩ đến từng gia đình, thu thập thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn, làm cơ sở lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Phường Nam Cường còn 11 liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ hoặc chưa đủ thông tin về mộ trí. Do vậy, trong thời gian tới, Phường Nam Cường tiếp tục triển khai kế hoạch và hướng dẫn ban chỉ đạo các cấp về việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường. Theo đó, sau 10 năm đã tiến hành kiểm tra trên 8.000 lượt, xử lý vi phạm trên 7.000 vụ với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng về hành vi buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính trên 8 tỷ đồng, tịch thu trên 9 tỷ đồng, tiêu hủy trên 5 tỷ đồng giá trị hàng hóa đối với các hành vi vi phạm. Thông qua các chương trình kiểm tra kiểm soát thị trường, đã góp phần kiềm chế lạm phát, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nội địa.
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đội cảnh sát điều tra về kinh tế ma túy công an huyện Văn Chấn vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy.
Vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 3 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Văn Chấn khám xét khẩn cấp nơi ở của hai cha con Hoàng Văn Ạ sinh năm 1948 và Hoàng Văn Vui sinh năm 1985 cùng trú tại bản Mạ Tun, xã Tu Lệ. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 kg thuốc phiện, 100 g heroin và trên 300 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng để sử dụng thuốc phiện. Trước đó, tại tổ dân phố 9 thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, lực lượng công an huyện Văn Chấn đã bắt quả tang Sùng A Giàng sinh năm 1983 trú tại bản Pú Cang, xã Đậm Khát, huyện Mù Căng Chải có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 700 g thuốc phiện. Hiện Công an huyện Văn Chấn đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy hơn 700 ha, trong đó diện tích lúa hàng hóa chiếm hơn 500 ha. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ra đồng sản xuất lúa vụ mùa năm 2019 theo đúng khung lịch, cơ cấu giống đã đề ra, phản ánh của cộng tác viên Thủy Hương, Xuân Tỉnh.
Những ngày này, gia đình chị Trần Thị Chiêm ở tổ Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung nhân lực gieo cấy lúa vụ mùa năm 2019. Vụ này gia đình chị Chiêm tiếp tục cấy hơn 2.000 m2 bằng giống J02, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp đồng đất Nghĩa Lộ, lại cho năng suất chất lượng cao, giá thành tương đối ổn định. Chị Trần Thị Chiêm, thôn Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Năm nay là tôi cấy lúa J02, cấy 2.000 vụ trước thì cấy được năng suất cao, cơm ngon, gạo dẻo. Vụ này cấy tiếp, anh em thì giúp, nhà tôi đã cấy xong, thì cấy xong quải phân chăm sóc lúa.
Khác với mọi năm, ngay từ đầu vụ mùa, gia đình chị Vì Thị Luồn ở thôn Treo Hạ 1, xã Nghĩ Lợi, thị xã Nghĩ Lộ đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất. Vụ này gia đình chị gieo cấy trên 2.000 m2 bằng giống lúa chiêm. Hiện nay gia đình chị đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích, đang tiến hành chăm sóc cho cây lúa phát triển. Chị Vì Thị Luồn, thôn Châu Hạ 1, xã Nghĩ Lợi, thị xã Nghĩ Lộ nói:
"Vụ này bà vẫn cấy thêm hương, chăm sóc thì dễ, năng suất. Và người anh em cấy to hôm nay thì xong."
Vụ mùa năm 2019, xã Nghĩ Lợi, thị xã Nghĩ Lộ gieo cấy gần 131 ha. Trong đó 117 ha lúa hàng hóa với các giống Nghi Hương 305, Z02, HT1. Là một trong hai địa phương của thị xã Nghĩ Lộ triển khai thực hiện dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Do đó, ngoài lựa chọn hướng dẫn các hộ tham gia dự án, xã Nghĩ Lợi cũng chỉ đạo các thôn bản vận động tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc khung lịch gieo cấy, cơ cấu giống. Nhờ đó, đến thời điểm này, nông dân xã Nghĩ Lợi đã gieo cấy được trên 40 ha lúa mùa. Ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩ Lợi, thị xã Nghĩ Lộ cho biết:
"Ngay từ khi thị xã mới triển khai về công tác sản xuất thì chúng tôi đã về triển khai cho nhân dân. Đầu tiên là triển khai nhân dân và chấp hành cái việc là lịch gieo cấy. Cái thứ hai nữa là đối với xã Nghĩ Lợi thì là cái đơn vị mà được lựa chọn tham gia cái sản xuất lúa theo chuỗi. Do vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo bà con dân là tích cực làm đất để chuẩn bị cho gieo cấy. Và hiện nay thì những cái thửa đất mà đã đủ nước thì bà con dân đã gieo cấy được khoảng hơn 30%. Nhưng còn lại thì hiện nay thì bà con dân đang tích cực làm đất để là đưa mạ ra cấy theo đúng quy định chỉ đạo. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tích cực chỉ đạo nhân dân là trong cái việc là áp dụng đúng khoa học kỹ thuật để làm sao là đảm bảo về cái cách gieo trồng, đặc biệt là giống lúa mới thì bám sát vào các cán bộ kỹ thuật để làm sao là sản xuất đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra."
Rút kinh nghiệm vụ đông xuân trước, một số hộ không tuân thủ khung lịch gieo cấy nên năng suất không cao, một số diện tích mất mùa. Vụ mùa này, thị xã Nghĩ Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ phụ trách các thôn bản, tổ dân phố tuyên truyền vận động nông dân tích cực xuống đồng sản xuất, đảm bảo kế hoạch được giao. Triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa LI2099 tại xã Nghĩ An và Nghĩ Lợi với tổng số 110 ha. Nhờ đó đến nay, nông dân thị xã Nghĩ Lộ đã làm đất xong toàn bộ diện tích và gieo cấy được hơn 100 ha lúa mùa. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ đối với vụ mùa của năm 2019, rút kinh nghiệm của vụ đông xuân 2019, thì một số hộ dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ là thực hiện không tuân thủ theo lịch, có việc cấy sớm. Thế và từ những cái việc đó rút kinh nghiệm qua quá trình chỉ đạo, thì đối với cơ quan chuyên môn Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thì cũng đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ xuống với hộ dân. Thứ nhất là tuyên truyền, tập huấn, thế và phân tích rõ những cái việc đó để cho bà con nắm được và thực hiện, đảm bảo làm sao tuân thủ theo cái quy định lịch gieo cấy. Thế và đến ngày hôm nay thì như các đồng chí thấy trên cánh đồng ấy, thì là cơ bản người dân đã hiểu được và đã thực hiện tuân thủ đúng cái lịch gieo cấy. Thế và làm tập trung. Thứ hai nữa là dùng các cái giống lúa theo cái lịch và theo cái cơ cấu giống của Ủy ban thị xã Nghĩa Lộ đã ra."
Theo kế hoạch, thị xã Nghĩa Lộ sẽ kết thúc sản xuất vụ mùa trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 để đảm bảo thời vụ cho sản xuất vụ đông năm 2019-2020 đạt mục tiêu năng suất, diện tích, sản lượng đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh gieo cấy vụ mùa năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ cuối năm 2016 do tập đoàn GlaxoSmithKline thông qua tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam tài trợ. Sau 3 năm triển khai, dự án đã và đang góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các địa phương được thụ hưởng, ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung Xuân Quỳnh tại huyện Trạm Tấu.
Dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các địa bàn khó khăn đã chọn 12 xã của huyện Trạm Tấu để tổ chức các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. qua đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại địa phương, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại các cơ sở y tế xã. Trong thời gian triển khai, dự án đã thực hiện các hoạt động như xây dựng tài liệu giáo dục và truyền thông phù hợp với cộng đồng người dân tộc thiểu số, tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi cho cán bộ các cấp, tập huấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cho cán bộ y tế thuộc 12 xã của huyện Trạm Tấu. Tính trung bình hàng năm, số lượng người hưởng lợi trực tiếp của dự án này là khoảng 8.000 người, trong đó đa số là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Trong hơn 3 năm triển khai dự án, tổng số phụ nữ được quản lý thai nghén trên địa bàn huyện luôn đạt khoảng 90%. Số phụ nữ có thai được khám sức khỏe từ 3 lần trở lên đạt gần 76%. Gần 70% phụ nữ được cán bộ y tế đỡ đẻ. Tỷ lệ sản phụ được chăm sóc sức khỏe sau sinh cũng đạt tới hơn 89%. Bà Dragana Stjenik, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam cho biết. Dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn với mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức về chăm sóc bà mẹ và trẻ em được xem là giải pháp thiết thực giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, đảm bảo mỗi trẻ sinh ra đều an toàn khỏe mạnh. Thông qua dự án, chúng tôi hy vọng sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được thay đổi tích cực, hạn chế những trường hợp tử vong đáng tiếc do thiếu hiểu biết. Từ những kết quả ban đầu, năm 2019, Ban Quản lý Dự án sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về thực hành chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và nhu cầu sử dụng các dịch vụ sẵn có thông qua triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn huyện. Truyền bá thông tin rộng rãi, tăng cường sự quan tâm của cộng đồng về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần quảng bá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình phù hợp với điều kiện của địa phương. Hội thi về kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh dành cho cán bộ hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã, nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản, người nhà của bà mẹ có thai và bà mẹ nuôi con nhỏ của 4 xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Si Láng và Túc Đán là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Thông qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của lãnh đạo chính quyền các cấp, các sở ban ngành đoàn thể và người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ông Vàng A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu nói.
Trong những năm vừa qua thì khi dự án vào đã tác động cho đến các bà mẹ và trẻ em. Đến bà con đã thay đổi cái nhận thức cũng như là từ vấn đề là chăm sóc trẻ em, cũng như vấn đề là đưa các cháu đến trạm để khám. Như bà mẹ có thay thì đến trạm y tế để khám định kỳ. Còn như vấn đề là các cháu được cải thiện cái nguồn dinh dưỡng từ cái mô hình như là vườn rau cũng như là cái chăn nuôi gà. Từ đó cải thiện cho dinh dưỡng cho các cháu được ăn nên bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày. Từ đó thì cũng thay đổi cái nhận thức của người dân là vấn đề là chúng ta nên quan tâm chăm sóc bà mẹ trẻ em mà trong quá trình mang thai có nghĩa sau khi trẻ em được sinh ra thì cũng được vấn đề quan tâm chăm sóc.
Bên cạnh việc tổ chức các buổi truyền thông tập trung tại cộng đồng, việc theo dõi, nắm bắt và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các gia đình cũng được đẩy mạnh tại huyện Trạm Tấu. Nhờ đó, tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc sức khỏe sau sinh luôn tăng theo từng năm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong, trẻ bị suy dinh dưỡng đã giảm đáng kể. Chị Mùa Thị Hồng, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu tâm sự. Từ khi mang thai, cán bộ y tế thôn bản đã đến vận động đi khám thai định kỳ, hướng dẫn cách ăn uống. Đến khi sinh, mình và người nhà cũng biết đến trung tâm y tế huyện đẻ cho an toàn. Giờ con được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn có cán bộ thôn bản đến hướng dẫn cách chăm sóc mẹ và con khoa học. Nên tháng đầu tiên, bé cũng tăng được gần 1 kg. Mình mừng lắm. Cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông thì các hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế tuyến huyện xã và hoạt động khám tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cũng được Ban Quản lý Dự án phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu tăng cường thực hiện, qua đó giúp bà con có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng tại địa phương. Ông Trịnh Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác truyền thông với nhiều cái hình thức, đó là thăm hộ gia đình, họp cộng đồng, tổ chức các cái hội thi về kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thế và tổ chức khám và tư vấn sức khỏe, và đồng thời là tổ chức các cái buổi mà nói chuyện trực tiếp về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thì kết quả thì chúng tôi cũng đã tổ chức được trên 90% cái hộ gia đình mà có bà mẹ và trẻ em ấy, bà mẹ sau đẻ để tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đối với cái họp cộng đồng ấy, chúng tôi tổ chức hầu hết trên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Thế và cái hội thi sức khỏe chúng tôi tổ chức được 3 cái hội thi về kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, có khoảng trên 500 người nghe và xem. Thế tổ chức cái truyền thông nói chuyện trực tiếp bằng sức khỏe ấy, thì chúng tôi cũng tổ chức được 100% số các cái trường trên địa bàn huyện, bao gồm một trường cấp 3 và 13 cái trường bán trú tại các xã.
Sau hơn 3 năm thực hiện dự án công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn huyện Trạm Tấu nói riêng và các địa phương được thụ hưởng dự án tại Yên Bái nói chung đã có sự chuyển biến tích cực. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu và đề án đã đề ra, tăng cường hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Yên Bái sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói:
để tiếp tục duy trì bền vững các cái kết quả của dự án thì ngành y tế dự kiến là sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động chăm sóc sức khỏe trực tiếp tại cộng đồng, làm sao đấy mà để lan tỏa được cái kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, để người dân tự nguyện tự giác đến các cái trạm y tế để chăm sóc sức khỏe. Thế và muốn làm được như vậy thì cần phải tiếp tục nâng cao năng lực cho các cán bộ ở trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện, đặc biệt là ở những cái vùng sâu vùng xa, những vùng khó khăn.
Dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn hướng tới 4 mục tiêu chính là nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, từ đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại địa phương, tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế phường xã, cải thiện 2 đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Thị xã Nghĩa Lộ và Bệnh viện huyện Trạm Tấu và thành lập đơn vị hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh theo phương pháp kangaroo tại các bệnh viện tỉnh và huyện. Với những hỗ trợ của dự án và sự nỗ lực của ngành y tế tỉnh Yên Bái sẽ là tiền đề để nâng cao công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại cơ sở nhằm cải thiện sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh tại địa phương, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tại tỉnh Yên Bái, những năm qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng riêng và kết nối Internet, ông Nguyễn Văn Đình ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh có thể tưới hàng trăm cây bưởi của gia đình. Khác hẳn trước đây, ông Đình phải mất nửa tiếng đồng hồ để vặn từng vòi nước. Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tiêu mà ông Đình còn tích cực sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học để chăm sóc cây bưởi. Sự thay đổi trong phương pháp trồng và chăm sóc là kết quả của việc tham gia mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp của xã Đại Minh triển khai. Qua thực tiễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất cây bưởi tăng lên đáng kể, đạt từ 200 đến 300 cây. Chất lượng quả bưởi cao hơn, giá thành trung bình 15.000 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí, vườn bưởi cũng đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Định cho biết thêm.
Khi mà gia đình thực hiện các việc như là bón phân hữu cơ, dùng hệ thống tưới nước tự động, cái này thì sẽ giảm cái sức lao động rất là nhiều. Và cái cây trồng nó phát triển rất là tốt, năng suất thì tăng lên rất là nhiều.
Từ năm 2011 đến nay, xã Đại Minh đã mở rộng gần 100 hectare bưởi, nâng tổng diện tích cây bưởi lên hơn 210 hectare, trong đó có khoảng 150 hectare bưởi kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất, áp dụng phương pháp chăm sóc cây theo hướng đúng quy trình, phân bón hợp lý, đúng giai đoạn, năng suất cây đạt từ 30 đến 32 tấn trên 1 hectare. Năm 2018, cây bưởi đã đem về 48 tỷ đồng cho người trồng bưởi trong xã, góp phần nâng cao thu nhập của người dân xã Đại Minh lên 32 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cho biết:
trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cái việc mà bà con nhân dân mà áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đây là một cái nội dung hết sức quan trọng để từng bước đẩy cái mức thu nhập của người dân nâng lên trên cái đơn vị diện tích Và cái này là góp phần đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng nông thôn mới, bởi vì khi người dân mà có thu nhập cao thì người dân sẽ sẵn sàng để tham gia vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng ủng hộ bằng tiền mặt cũng như là ngày công để xây dựng các công trình phục vụ phúc lợi công cộng của địa phương.
Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nuôi cá chuối của gia đình anh Hoàng Ngọc Đại, tổ 2 thị trấn Yên Bình cũng cho sản lượng 15 tấn trên một hecta. Nhận thấy đây là mô hình đối với người dân ở tỉnh Yên Bái nhưng đã được thử nghiệm thành công ở các tỉnh bạn, anh Đại đã mạnh dạn đầu tư nuôi 2 bể cá thương phẩm với diện tích trên 1.000 m². Với đặc tính là giống khỏe, rất dễ nuôi, ít bệnh, phát triển nhanh, chỉ sau 6 đến 7 tháng, cá chuối đạt có thể trọng lượng trên 2 kg, với giá thành 90 đến 95 ngàn đồng 1 kg. Bên cạnh việc nuôi cá thương phẩm, anh Đại còn xây bể nuôi cá ương giống với quy mô 4.000 con. Với giá thành 15 ngàn đồng trên một con, cao gấp 8 lần so với những giống cá truyền thống, mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại khoản thu trên 100 triệu đồng.
Anh Hoàng Ngọc Đại cho biết thêm.
Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m², được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá chuối trong ao đạt hiệu quả tức là tốt. Qua một năm thực hiện năm 2017 chúng tôi đã thu lại bình quân trên một diện tích là 30 triệu đồng trên 1.000 m². Chính vì thế mà năm 2018 chúng tôi tiếp tục phát huy và đưa cái giống cá chuối vào nuôi tại trong ao.
Việc đưa khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc cây bưởi của gia đình ông Định hay mạnh dạn đưa giống cá chuối có giá trị kinh tế cao vào nuôi của gia đình anh Đại là những cách làm cụ thể của người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điểm chung là người dân đã chủ động trong cách tiếp cận kiến thức mới, mạnh dạn thay đổi các phương pháp cách làm truyền thống sang thực hiện theo kỹ thuật khoa học. Thông qua các chương trình đề án khoa học được thực hiện ở các địa phương đã góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật từ nhà khoa học đến người dân, giúp huyện Yên Bình hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng bưởi Đại Minh, vùng chăn nuôi cá lồng tại Hồ Thác Bà, vùng lúa Bạch Hà, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với chương trình nông thôn mới thì những cái hoạt động về khoa học công nghệ thì có đóng góp hết sức là tích cực. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân thì chúng tôi đánh giá là cái việc mà thực hiện các cái nghiên cứu đưa các cái sản phẩm mới vào thì nó có tạo ra được một cái động lực để thúc đẩy các cái đa dạng ở trong sản xuất cũng như là nâng cao cái thu nhập của người dân. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi có đánh giá một số cái mô hình rồi cái nghiên cứu mà có kết quả rất là rõ rệt như là cái mô hình nghiên cứu và ứng dụng nuôi trồng các cái loại thủy sản trên Hồ Thác Bà, cá nheo, cá lăng. Đấy. Thế rồi là các cái mô hình về trình diễn về trồng cây ăn quả. Thế rồi là đưa một số cái loại cây trồng mới vào địa bàn như là cây thanh long. Thế rồi là kể cả là hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình về vật nuôi thì cũng đã phát huy tác dụng. Nhìn chung thì các cái hoạt động khoa học công nghệ thì hiện nay đang phát huy kết quả tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2018, huyện Yên Bình có 8 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 13 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Để đạt mục tiêu phấn đấu năm 2019, huyện Yên Bình sẽ có thêm 3 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại, mỗi xã hoàn thành ít nhất 2 tiêu chí. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuyển giao các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất thâm canh cây trồng vật nuôi có hiệu quả, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp vào điều kiện thực tế của các địa phương.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.